thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Phát triển cây ăn quả giống mới trên mảnh đất quê hương Phúc Chiều, trái ngọt đã cho thu hoạch với nhiều điều hứa hẹn, phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 6 năm 2018 sẽ đưa chúng ta đến với một danh thắng Động Linh Sơn, một điểm đến đầy hấp dẫn và thú vị qua bài viết của phóng viên Lưu Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, sáng 15 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo nhanh về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Tiếp đó, cử tri đã kiến nghị với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, như đề nghị được đầu tư tuyến đường giao thông đoạn qua phường Túc Duyên, tu sửa kênh mương nội đồng để đảm bảo nước sản xuất, điện sinh hoạt tại một số xóm trên địa bàn xã yếu không đảm bảo, đề nghị đầu tư thêm các trạm biến áp. Thành phố nên có cơ chế hỗ trợ để nhân dân mở rộng đường bê tông từ 2,5m hiện nay lên 4m để đạt chuẩn tiêu chí đường nông thôn mới. Cần đầu tư mở rộng trường mầm non Hướng Thượng, tình trạng ô nhiễm môi trường vùng nông thôn, vấn đề phụ cấp cho các cán bộ cơ sở thấp. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, đồng thời giải trình và tiếp thu các ý kiến kiến nghị, tổng hợp trình lên kỳ họp sắp tới. Đồng chí cũng mong muốn bà con nhân dân xã Hướng Thượng luôn đoàn kết, cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2018, tối 15 tháng 6 tại trường quay S1, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao lưu tiếng hát người làm báo. Tham dự giao lưu có đồng chí Đỗ Thị Thìn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập báo Thái Nguyên, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trong tỉnh. Tham dự liên hoan năm nay có 12 tiết mục tham gia của trên 40 diễn viên là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang công tác tại các chi hội, liên chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Với hình thức thể hiện phong phú và sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, các nhà báo đến từ các đơn vị đã đem đến cho khán giả các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Nội dung chủ yếu ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc, tôn vinh nghề báo. Nhiều tác phẩm để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả như ca khúc Chiều Về Bản của Liên Chi hội Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Múa Bình Minh Trên Nương của Chi hội Báo Thái Nguyên, Hát Múa Chiều Lên Bản Thượng của Liên Chi hội Báo Văn nghệ Trung tâm Thông tin tỉnh, v.v. Liên hoan là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường giao lưu giữa các cơ quan báo chí, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên hiện có trên 1.100 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã trở thành phong trào mũi nhọn, tạo khí thế thi đua sản xuất, phát triển kinh tế trong các hội viên. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả tích cực, trong đó phải kể đến trang trại trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thả cá với diện tích 18 ha của chị Nguyễn Thị Hiền ở xóm Đá Dựng. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Những ngày đầu tháng 6, những vạt dứa cuối vụ của chị Hiền cũng đã được thu hoạch. Trong cái nóng cao điểm của những ngày mùa hè, công việc thu hoạch dứa trên đồi vẫn diễn ra hết sức sôi động. Chị Hiền cho biết, theo đánh giá năng suất, chất lượng dứa trong vụ thứ hai này, trên tổng diện tích hơn 10 ha, dự ước cho thu hoạch trên 300 tấn quả. Chị chia sẻ, năm 2016, chị đã mạnh dạn đầu tư hơn nửa tỷ đồng để mua hàng chục vạn gốc dứa giống Thanh Hóa và Đài Loan về trồng trên toàn bộ diện tích mặt đất đồi. Tuy nhiên, năm đầu tiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, nên doanh thu chỉ đạt gần 400 triệu đồng. Chị bảo, trồng dứa giúp làm mát, phủ xanh bề mặt, tăng dinh dưỡng, tạo điều kiện cho những cây trồng dài ngày phát triển. Hơn thế, khi đầu tư những cây trồng có khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ đất đồi, thì trồng dứa sẽ là loại cây trồng lấy ngắn nuôi dài cho hiệu quả kinh tế cao.
Thưa quý vị và các bạn, với một quả dứa giống Thanh Hóa sẽ cho thu hái có trọng lượng từ 8 lạng đến 1,7 kg. Và với giá dứa đang được giao buôn ngay tại trang trại của chị Hiền là 8.000 đồng một kg, thì dự ước trong mùa dứa năm nay, trên 10 hectare đất trồng dứa của chị Hiền sẽ cho thu về gần 1 tỷ đồng.
Bắt đầu với số vốn trên 1 tỷ đồng có được sau nhiều năm kinh doanh dành dụm từ việc khai thác, kinh doanh cát sỏi. Tháng 6 năm 2012, chị Hiền quyết định đầu tư phát triển mô hình trang trại trồng cây ăn quả ngay trên mảnh đất quê hương mình. Từ những diện tích đất ban đầu sẵn có của gia đình, mỗi năm chị đầu tư mở rộng diện tích canh tác. Đến nay, sau gần 7 năm kiên trì, cần mẫn và khả năng tính toán, trang trại của chị đã phát triển diện tích canh tác lên 18 hectare, bao gồm 5 hectare mặt nước nuôi thả cá và 13 hectare trồng cây ăn quả. Chị chia sẻ, giờ thị trường tiêu dùng đang hướng đến nông sản sạch và chất lượng, nên chị đã đi nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm trồng cây và tìm hiểu cây con giống. Theo đó, để phù hợp với đất đồi, thì những loại cây dài ngày cho quả như chám đen, chám trắng, sấu hay mít là rất phù hợp. Sau khi đã định hướng được những việc cần làm, chị phải mất khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để cải tạo toàn bộ diện tích đất đồi. Đến năm 2016, hàng vạn gốc chám, sấu, mít thái và dứa đã phủ xanh đồi. Đến nay bắt đầu cho thành quả. Song điều trăn trở nhất hiện nay của chị là vốn.
Hướng đầu tư của tôi là tôi sẽ đầu tư lại toàn bộ đường nước và sẽ muốn nhân rộng mô hình, áp dụng một số để đầu tư công nghệ cao, ví dụ như trồng hoa này, kết hợp cả hoa cây cảnh này và nhân giống cây ăn quả. Vì vườn nhà tôi đang có các loại cây ăn quả quý. Tôi đã trồng được cây giống cây bố mẹ rồi, thì bây giờ nguyện vọng là muốn sẽ làm nhân giống cây con để bán rộng cho bà con trong khu vực này.
Ông Mai Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Trì cho biết, trong hội hiện đang có đa dạng các mô hình như mô hình chè an toàn ở xóm Khuôn 2, mô hình chăn nuôi lợn ở xóm Nhà Thờ. Nhưng mô hình nuôi cá trồng cây ăn quả của chị Hiền là một trong những mô hình tầm cỡ và quy mô nhất. Đây sẽ là một trong những mô hình điểm để hội tổ chức cho các hội viên đến tham quan học hỏi.
Thì tới đây chị Hiền cũng mở cái vườn ươm, thì chúng tôi cũng đang có xu hướng mở những cái lớp tập huấn cho hội viên nông dân, bà con để học tập được cái nhân rộng cái mô hình của chị Hiền, và cũng đưa đây là một cái mô hình điểm để cho hội viên nông dân vào tham quan học tập.
Trong bài thơ Bài ca vỡ đất, nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết: bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Với chị Hiền, sau gần 7 năm đầu tư công sức và vốn, chị đã biến vùng đất đồi sỏi đá trở thành một mô hình trang trại cây ăn quả tầm cỡ. Đến nay, tất cả các loại cây trồng của chị đều cho thu hoạch và bắt đầu sinh lãi. Dự ước doanh thu trung bình đạt gần 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Chị xứng đáng là người nông dân tiêu biểu trong thời đại mới, đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương.
Điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần từ ngày 11 tháng 6 đến 17 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Sáng 12 tháng 6, thành phố tổ chức 7 đoàn lãnh đạo tới dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2018 tại các đơn vị nhận quân của thành phố Thái Nguyên. Thời gian 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới luôn xác định lập trường tư tưởng vững vàng, tham gia học tập, rèn luyện duy trì quân số cao. Các đơn vị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp huấn luyện phù hợp. Kết thúc khóa huấn luyện, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, hơn 90% đạt khá giỏi, 100% chiến sĩ đã được rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tốt và đã trưởng thành cả về tư tưởng chính trị, thể chất, tinh thần và trình độ quân sự. Tại các đơn vị nhận quân của thành phố Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo cũng mong muốn trong thời gian tới, các chiến sĩ sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để thực sự trở thành người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam và xứng đáng danh hiệu Anh Bộ đội Cụ Hồ.
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có cuộc tiếp xúc cử tri với các địa phương trên địa bàn thành phố. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn những tháng đầu năm, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp sắp tới. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, đã có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri ở các địa phương tập trung vào một số vấn đề: ô nhiễm môi trường, tình trạng xe tải trọng lớn chạy qua đường nội thị gây mất an toàn giao thông, đề nghị có biện pháp khắc phục. Vấn đề thu phí cầu treo Bến Oánh còn nhiều bất cập. Đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố và lãnh đạo địa phương đã tiếp thu giải trình làm rõ ý kiến kiến nghị của cử tri và yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên xem xét giải quyết những tồn tại thuộc thẩm quyền mà cử tri đã nêu tại hội nghị.
Ngày 14 tháng 6, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8. Kỳ họp tập trung thảo luận cho ý kiến và thông qua hai dự thảo nghị quyết, gồm dự thảo nghị quyết về việc thông qua chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Thái Nguyên để tham gia thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 9 dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên đợt 1. Dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức thực hiện đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Được biết, hai dự thảo nghị quyết thông qua tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố lần này được đánh giá rất quan trọng, đặc biệt về việc chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố để tham gia thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 9 dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu nhằm giải quyết bài toán về nguồn vốn trong giải phóng mặt bằng để thực hiện đề án trên. Sau khi tập trung thảo luận, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đều nhất trí thông qua.
Ngày 14 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 38 học viên là ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phường và chi hội trưởng chi hội phụ nữ các xóm, tổ thuộc 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 2 tháng, các học viên được nghiên cứu học tập 18 bài theo chương trình quy định của Ban tuyên giáo Trung ương. Với những kiến thức được trang bị, các học viên sẽ vận dụng vào thực tế công tác, chủ động tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, trong đó 8 học viên đạt loại giỏi, 30 học viên đạt loại khá.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 6 năm 2018. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn địa chỉ du lịch hấp dẫn tại Động Linh Sơn thuộc xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên qua tiểu mục Du lịch quanh ta. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Người luôn tâm huyết phát triển phong trào thể thao thành tích cao. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Như quý vị và các bạn đã biết, Thái Nguyên thuộc vùng núi Đông Bắc Việt Nam, nơi đây ẩn chứa biết bao cảnh đẹp, thiên nhiên vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Cứ nhắc đến tham quan du lịch Thái Nguyên, hiếm ai mà không biết đến Động Linh Sơn, Thái Nguyên, thắng cảnh tuyệt vời nhất nơi đây. Linh Sơn Động thuộc xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Động nằm bên trong của một ngọn núi đá vôi lớn có tên là Núi Hột, tách xa hẳn so với bản làng của người dân nơi đây. Trong tiểu mục du lịch quanh ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin cơ bản về thắng cảnh tuyệt đẹp này nhé. Và biết đâu, có thể đây sẽ trở thành một trong những địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn nhất khi bạn đến với Thái Nguyên. Động Linh Sơn Thái Nguyên là một hang động vô cùng rộng lớn, với sức chứa trung bình của lòng hang lên đến hàng ngàn người một lượt. Khí hậu bên trong hang quanh năm mát mẻ, vô cùng thích hợp cho những chuyến du lịch cuối tuần của bạn với gia đình, bạn bè và những người thân. Vào những kỳ nghỉ lễ hoặc những ngày cuối tuần, nơi đây sẽ là địa điểm lý tưởng dành cho bạn cùng người thân, bạn bè đến để cảm nhận không khí của thiên nhiên núi rừng. Và chắc chắn nơi này sẽ mang lại cho bạn rất nhiều những cảm giác mới lạ mà bạn chưa bao giờ được trải qua sau những ngày làm việc mệt mỏi. Thuở xưa, trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân Thái Nguyên đã sử dụng Động Linh Sơn làm nơi tập hợp đóng quân và làm kho chứa vật dụng chiến đấu. Thế nhưng trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, biết bao bom rơi, đạn nổ, Động Linh Sơn vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ của thiên nhiên mà không hề có bàn tay của con người tác động. Động Linh Sơn Thái Nguyên ăn sâu vào lòng núi. Động có hai hang đá tự nhiên rẽ làm hai nhánh, lần lượt có tên là Hang Thiên và Hang Địa. Hang Thiên nằm bên tay trái lối vào, nền của hang khá bằng phẳng và có những viên đá xếp tự nhiên thành hình những bậc thang đi lên. Trong động có nhiều khối nhũ các cỡ giống hình tượng Phật, mẹ bồng con, voi, hổ, đôi rồng uốn lượn rất đẹp. Hang địa thì trái ngược với hang thiên. Đường vào hang địa chật hẹp, bóc mô hơn và sâu xuống mặt đất khoảng chừng 15 mét, nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn với du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí. Có thể nói đây là một thắng cảnh vô cùng độc đáo và hấp dẫn mọi người. Nếu có cơ hội đặt chân đến Thái Nguyên, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tận mắt ngắm nhìn khu động Linh Sơn tuyệt đẹp và vô cùng ấn tượng này nhé! Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm bản thân rèn luyện thể thao chính là góp phần phát triển phong trào chung của thể thao Thái Nguyên, anh Nguyễn Thành Công, tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã tự mình học hỏi, trở thành huấn luyện viên quốc gia môn cờ vua. Hơn thế nữa, trong những năm gần đây, anh Công có nhiều đóng góp phát triển phong trào cờ vua tỉnh Thái Nguyên, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gặp gỡ và trao đổi với anh Nguyễn Thành Công được biết, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, vì điều kiện gia đình khó khăn, không có điều kiện học tiếp, nên anh đã chọn con đường kinh doanh buôn bán nhỏ để lập nghiệp. Tuy bản thân quyết tâm với công việc kinh doanh mình đã chọn, nhưng anh vẫn luôn nung nấu phát triển bộ môn thể thao cờ vua tại tỉnh nhà. Anh tâm sự thêm, khi con gái thứ hai của anh, Nguyễn Thiên Ngân, sinh năm 2005, có năng khiếu và niềm say mê đặc biệt với bộ môn cờ vua, anh Công đã tạm gác lại công việc làm ăn, vun vén tiền bạc để đồng hành, giúp con theo đuổi thể thao thành tích cao. Chính vì thế, Thiên Ngân sớm trở thành viên chính của đội tuyển cờ vua tỉnh Thái Nguyên và đội tuyển quốc gia. Khi mới sớm bước sang tuổi thứ 12, Thiên Ngân đã trở thành kiện tướng cờ vua Đông Nam Á với hàng loạt thành tích đáng tự hào. Em đã giành hơn 100 huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế, nhận hàng chục bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, được phong kiện tướng Đông Nam Á ở tuổi 11. Anh Công nhớ như in những ngày đầu cô con gái yêu làm quen môn cờ vua. Đó là khi em học kỳ cuối lớp mẫu giáo lớn tại trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên vào năm 2011. Các lớp được chia nhóm để học môn năng khiếu, dù chưa biết gì về cờ vua, nhưng vì các môn khác có nhiều bạn tham gia nên em xin vào lớp cờ. Sau khoảng một tuần, cô giáo dạy cờ, đồng thời cũng đang là huấn luyện viên lớp cờ vua của trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh, phát hiện em có tố chất nên cô đã đề nghị gia đình đưa em ra lớp năng khiếu để đào tạo. Vì con bé chưa biết đọc, biết viết, thời gian đầu em chủ yếu đứng xem các anh chị luyện tập và ghi nhớ từng nước đi. Vài tháng sau, em vào lớp 1 và được trường tiểu học Đội Cấn chọn tham gia giải cờ vua học sinh thành phố Thái Nguyên, giành giải nhất lứa tuổi từ lớp 1 đến lớp 3. Từ đó đến nay, em luôn giữ vị trí số 1 tại các giải cờ vua của tỉnh. Anh Công vô cùng tự hào kể về cô con gái tài năng.
Làm thế nào để phát triển được môn thể thao trí tuệ này Thái Nguyên luôn là điều trăn trở với bản thân tôi. Có lúc chỉ là vô tình nói chuyện và biết có cháu yêu thích môn học này. Nhưng tôi cũng đã tìm và tiếp cận đến tận phụ huynh, chia sẻ, vận động để họ đồng ý cho con tham gia môn học này. Rồi tôi lại tự tìm đến các trường học, gặp lãnh đạo nhà trường và các thầy cô dạy thể chất của nhà trường, vận động các cô mở những tiết học ngoại khóa cho học sinh. Với những gì tôi đã làm cho phong trào cờ vua Thái Nguyên thì hàng ngày hàng giờ đã thôi thúc Nguyễn Thiên Ngân có nhiều động lực để học tập và luyện rèn. Cháu luôn quyết tâm phấn đấu để trở thành đại kiện tướng quốc tế, tiếp tục cống hiến xây dựng phong trào cờ vua tỉnh nhà mà hiện nay bố cháu đã và đang miệt mài gây dựng.
Niềm đam mê của anh như được vun đắp thêm bởi những thành tích của con gái Thiên Ngân. Thấy con có năng khiếu thực sự và đam mê, anh Công đã không quản ngại khó khăn về Hà Nội tìm thầy giỏi cho con theo học. Trong khi phong trào cờ vua Thái Nguyên ở thời điểm những năm 2011-2012 còn khá trầm lắng. Trong suốt những năm tiếp theo, khó có thể kể hết nỗi vất vả cũng như nghị lực của cha con nữ kỳ thủ nhí. Vì con phải theo học văn hóa nên cứ dịp cuối tuần, anh Công lại đưa con về Hà Nội để luyện cờ. Hai bố con không quản đêm ngày mưa nắng, đi giao lưu tại tất cả các điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội để cô bé được cọ sát tích lũy kinh nghiệm. Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm anh Công đều cố gắng cho con gái tham gia thi đấu hàng chục giải cờ trong nước. Kinh phí hoàn toàn tự túc để Thiên Ngân có điều kiện giao lưu học hỏi các vận động viên xuất sắc nhất. Thiên Ngân chia sẻ.
Đồng hành với con trong suốt 7 năm qua, thì người vẫn thường bền bỉ, ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ trong thời gian con tập luyện hay trong những lúc con thi đấu, lo cho con chỗ ăn, nghỉ để đảm bảo sức khỏe. Bố luôn là điểm tựa vững chắc, tiếp lửa cho con để phấn đấu, sau này đạt được mục tiêu đề ra. Và chính điều đó cũng là nguồn động lực lớn để con nỗ lực vượt qua mọi thử thách.
Trong quá trình theo đuổi niềm đam mê, hầu như thành tích nào của con gái đạt được cũng đều thấm đẫm những giọt mồ hôi vất vả và những giọt nước mắt vui mừng của người cha tuyệt vời ấy. Bởi theo như anh kể, thời điểm anh quyết định cho Thiên Ngân, con gái anh tham gia thi đấu các giải đấu trong nước và quốc tế, tỉnh Thái Nguyên không có kế hoạch cho môn cờ vua thi đấu quốc tế và cũng không có bất kỳ cơ chế nào hỗ trợ kinh phí cho các kỳ thủ tham gia thi đấu. Chính vì thế, anh Công đã tự túc kinh phí để con gái được tham gia các giải đấu. Công sức của hai bố con được đền đáp bằng gần 20 huy chương các loại tại các giải cờ uy tín như giải cờ vua cúp quân đội mở rộng, giải vô địch cờ vua Hà Nội mở rộng, giải cờ vua các nhóm tuổi trẻ miền Trung mở rộng, giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc. Để giúp con theo đuổi thể thao thành tích cao, ngoài việc nỗ lực luyện tập của bản thân Thiên Ngân, hàng năm gia đình anh Công phải đầu tư gần 200 triệu đồng phục vụ việc luyện tập và thi đấu. Ngoài tích cực rèn luyện cùng con, hiện anh Công còn phối hợp với các trường học trong toàn tỉnh mở nhiều lớp đào tạo chuyên sâu về cờ vua. Gắn bó với cờ vua Thái Nguyên, anh Nguyễn Thành Công luôn trăn trở vận động các nhà quản lý, các doanh nghiệp tài trợ để tổ chức được giải cờ có tính khu vực tại Thái Nguyên. Để các vận động viên được giao lưu học hỏi, có thêm điều kiện phát triển tài năng. Với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, anh Công đã đôn đáo đi tìm thuê địa điểm để mở lớp nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, đồng thời xây dựng, phát triển phong trào cờ vua ở Thái Nguyên nhằm tìm kiếm, phát hiện các tài năng giới thiệu cho lớp năng khiếu và đội tuyển của tỉnh. Anh Nguyễn Hoàng Long, huấn luyện viên cờ vua của tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Những năm trở lại đây, phong trào cờ vua đã được phát triển, chất lượng chuyên môn đã được sự nâng cao. Và để có sự phát triển đó, đó là những đóng góp không nhỏ của anh Công bằng tâm huyết, bằng những hành động cụ thể như tặng sách cho các em tham gia thi đấu ở các giải tổ chức ở trong tỉnh, tổ chức các lớp học cờ vua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài chuyên môn thì anh còn rất quan tâm đến các em có hoàn cảnh. Và được biết thì sắp tới anh Công có dự định là mở rộng các lớp cờ vua để tìm được nhiều vận động viên cờ vua nữa cho tỉnh Thái Nguyên.
Nhờ theo sát việc luyện tập và thi đấu của Thiên Ngân, nên anh Công nắm rõ lịch các giải đấu, cũng như có kinh nghiệm về tổ chức tập luyện, tham dự giải. Cũng chính anh đã gặp gỡ, thuyết phục từng phụ huynh cho con em mình tham gia để các cháu có cơ hội phát triển tài năng. Rồi cũng lại là anh đăng ký cho các vận động viên, lo thuê xe đưa đón, tìm nơi ăn chỗ ở cho các cháu và người nhà đi cùng, sao cho tiết kiệm nhất. Là người đồng hành với từng vận động viên trong mỗi giải đấu, nên anh Công luôn sẵn lòng chia sẻ những khó khăn của các vận động viên. Chính nhờ thế, vài ba năm trở lại đây, chất lượng chuyên môn của các giải cờ vua tỉnh Thái Nguyên ngày càng được nâng cao do các cháu được học hành, luyện tập bài bản. Em Nguyễn Lê Minh Khoa, một vận động viên cờ vua tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Em thấy thầy Công rất là vui vẻ, tình cảm và thầy cũng rất tận tình với cả câu lạc bộ cờ Thái Nguyên. Nhất là những lần mà câu lạc bộ đi thi đấu ở tỉnh ngoài, thầy luôn là người tổ chức và lo cho cả đoàn trong suốt chuyến đi. Thầy luôn động viên chúng em để chúng em có tinh thần thi đấu thật tốt.
Còn anh Trần Anh Sơn, một phụ huynh có con theo học tại câu lạc bộ cờ vua Thái Nguyên cho biết.
Là phụ huynh có con tham gia câu lạc bộ cờ vua Thái Nguyên, tôi thấy khi các cháu học môn cờ vua và tham gia các giải thi đấu, các cháu được rèn luyện rất nhiều về tư duy, tính kiên trì, tính tự lập và đặc biệt là qua các lần thi đấu các cháu được rèn luyện rất nhiều về kỹ năng sống. Để có được điều đó, một phần rất lớn là các cháu được sinh hoạt trong câu lạc bộ cờ vua Thái Nguyên, đặc biệt là sự giúp đỡ của anh Công, chủ nhiệm câu lạc bộ. Qua tiếp xúc với anh Công, tôi thấy anh là một người đam mê, nhiệt tình, tâm huyết và hết lòng tạo điều kiện để các cháu có một môi trường học tập rèn luyện môn cờ vua.
Nhờ quá trình theo sát, động viên Ngân luyện tập, thi đấu, nên anh Công cũng đã nghiêm túc tìm hiểu, học hỏi về cờ vua. Năm 2016, anh Công hoàn thành lớp bồi dưỡng huấn luyện viên của Liên đoàn Cờ Việt Nam và hiện là một trong số ít huấn luyện viên quốc gia môn cờ vua của Thái Nguyên. Tin rằng, với sự tâm huyết của những người như anh Công, chắc chắn trong thời gian tới, cờ vua tỉnh Thái Nguyên sẽ có bước phát triển vững chắc và vươn đến tầm cao mới.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 6 năm 2018. danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2018. 21. Biển kiểm soát 29AA00925, nhãn hiệu Little Khu, số loại 100, màu sơn đen. Số máy VZS139FMB sao 025442 sao. Số khung ZL1DCB2L1AA025442. 22. Xe không biển, nhãn hiệu Yamaha, số loại Jupiter, màu sơn xanh, số máy M, số khung M. 23. Xe không biển, nhãn hiệu Ha Long, số loại 100, màu sơn nâu, số máy sao 321-27793, số khung M. 24. Xe không biển, nhãn hiệu Babetta, số loại 100, màu sơn bạc, số máy LK312401, số khung TLV215021. 25. Biển kiểm soát 20M19433, nhãn hiệu Sirina, số loại 100, màu sơn xanh, số máy sao 039961, số khung VKE110C001-6283. 26. Xe không biển, nhãn hiệu Honda, màu sơn xanh, số máy AF24E205-2445, số khung M. 27. Xe không biển, loại xe đạp điện, màu vàng đen, số máy M, số khung AM8091-9545. 28. Xe đạp, màu sơn xanh. 29. Biển kiểm soát 20M27362, nhãn hiệu Yamaha, số loại Exciter, màu sơn đen, số máy 1S94022870, số khung ZLCE1S9408I022870. 30. Biển kiểm soát 20B106195, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đen bạc, số máy M, số khung M. 31. Biển kiểm soát 20L26407, nhãn hiệu SYM, số loại Attila, màu sơn đen bạc, số máy VMM9BDD011979, số khung M. 32. Biển kiểm soát 20F52238, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn xanh, số máy EZ152FMH0002-0383, số khung M.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 18 đến 21 độ vĩ Bắc, tiếp tục hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ ở độ cao 1.500m, nên từ nay đến đêm mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do sét, lốc cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có lúc trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus, sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu. Từ tháng thứ 4, ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đến đây, chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.